Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật pháp ứng dụng.
Nhưng mà Đại Đức Giảng Sư vẫn dành lòng tình thương cho đạo tràng Phật tử chúng ta. Và ngày hôm nay Đại Đức đã quang lâm về đạo tràng chùa Vũ Quang chúng ta để có buổi thuyết giảng vào buổi sáng hôm nay. Giờ này toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cô em Đại Đức giảng sư Thích Xuất Tiến. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng trụ trì, kính bạch toàn thể chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì cũng như chư Tôn Đức trong ban tổ chức tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong hội trường một ngày tu bát quan trai thật sự an lạc. Xin thưa các vị, thì tôi cũng đã được mời nơi đây thì cũng rất là lâu, nhưng mà do Phật sự của tôi thì cũng nhiều, cho nên là tôi đã hẹn hò cho các vị lần lượt cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta cũng có cái cơ hội để gặp gỡ, tức là thời gian trước là sau khi tôi đi hoằng pháp châu Âu trở về cách nay khoảng chưa đầy một tuần. Thành ra là công việc mọi thứ nó cũng còn bê bối, và bản thân tôi giờ nay nó cũng còn say ngủ ở trời châu Âu. Tôi nói vậy để các vị cảm thông là giờ này tôi nói chuyện với các vị mà mắt tôi nó dường như nó muốn ngủ, nó cay cay, nó le que hoài. Nhiều khi ban ngày nói chuyện với mọi người mà người ta cảm thấy giống như tôi là khoảng là 3 giờ đêm. Nó cứ cay cay ngày ngày nó muốn ngủ, mà mình thì mình không muốn ngủ, mình cưỡng lại, nhưng mà cái quen một cái giờ nó làm cho cay cay. Ngày xưa đi Mỹ về cũng vậy, cái trường hợp như thế nó kéo dài cả tháng trời như vậy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta thay đổi giờ giấc, thay đổi ngược với cuộc sống. Nghe nói đi nước ngoài tưởng ngon lắm, ai ngờ chúng ta đi rồi chúng ta mới thấy rằng cái vui thì nó cũng có vui, nhưng mà về mọi thứ nó là một cái áp lực, nó rất là vất vả với công việc của chúng ta. Và nhất là người hoằng pháp cần phải đầu tư để chuẩn bị cho những bài nói chuyện trước công chúng, là một trong những điều mà cần sự tỉnh táo, mà nó cứ giờ nó muốn ngủ không à, sao tỉnh được. Thì hôm nay tôi nói lỡ có cái gì mà nói kiểu giống như người say rượu mà muốn ngủ á, thì mong hội chúng cũng làm sao cho tôi tỉnh à, được không? Nhiều đó là tỉnh rồi đó. Xin thưa với tất cả các vị, thì thời gian qua, trong cái thời gian mà suy thoái kinh tế toàn cầu, và Việt Nam chúng ta là một trong những nước trên đà phát triển và cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, đời sống kinh tế chúng ta cũng cảm thấy rằng lao lung, và chúng ta cảm thấy dao động trước sức mạnh của đồng tiền. Và tôi cũng đi trong và ngoài nước, chúng ta thấy là phần lớn con người chúng ta bị chi phối đồng tiền rất là lớn. Cả những mối quan hệ tình thâm cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Vì vậy, người học Phật của chúng ta cần phải nhận định như thế nào về điều này? Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị qua một cái chủ đề là khi đồng tiền lên ngôi. Ai gì đó thôi. Ở đây các vị có thấy đồng tiền lên ngôi chưa? Trong gia đình chúng ta có thấy lên ngôi chưa? Một khi đồng tiền đã lên ngôi thì điều này là một chấm dấu hỏi rất lớn đối với hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta nên nhớ lại vậy. Thông thường chúng ta có quan niệm là tiền là tất cả, không? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi già vậy đó. Là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là cái gì một dọc tiền á. Sự thật ra khi đồng tiền được đề cao như vậy thì những cái hạnh phúc thực tế của con người và đạo đức xã hội như thế nào? Đây là một trong những vấn đề nan giải của chúng ta. Và thật sự bản thân chúng ta không ai sống thoát ngoài được sự chi phối của đồng tiền, và không ai thoát được cái nhu cầu thực tế của đồng tiền. Điều quan trọng nhất là đạo đức và tâm hồn của mỗi con người khi sử dụng về cái sở hữu về đồng tiền đó. Còn tất cả chúng ta dường như bị sự chi phối và ảnh hưởng của nó. Nhưng mà một mức độ nào có thể chấp nhận, hay là nó có thể là nó đã vượt quá cái đạo đức của con người khi có những cái quy định tối thiểu về cái nhu cầu sở hữu của chúng ta về đồng tiền hay không? Xin thưa thật với các vị, đồng tiền đã ảnh hưởng đến cái đạo đức và lối sống, không nói riêng ai, nhưng mà riêng con người Việt Nam của chúng ta, thời gian qua tôi thấy đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đạo đức của mọi con người. Xưa kia chúng ta nói là không thể đánh giá hay là đo lường một con người qua đồng tiền, nhưng hôm nay chúng ta có thể đánh giá và đo lường được lương tâm đạo đức của con người qua đồng tiền. Có thể là không phản ánh được tất cả, nhưng nó cũng một phần nào đó để cho chúng ta soi rọi lại hay là thấy lại cái mỗi cái giá trị của con người chúng ta. Xin thưa thật với các vị, ngày xưa đối với đạo đức của người Việt Nam chúng ta rất là quan trọng. Đồng tiền chúng ta xem như là một chuyện nhỏ trong tất cả mọi mối quan hệ cuộc đời của chúng ta hay là trong mọi lĩnh vực. Nhưng ngày hôm nay nó lại là chuyện lớn. Các vị có cảm thấy rằng ngày xưa có khi nào mà đồng tiền chi phối được trong tất cả các môi trường giáo dục không? Tức là những môi trường giáo dục là những môi trường đạo đức, những môi trường coi như là dạy những cái thế hệ tương lai. Những môi trường đó chúng ta thấy rất là trong sạch, rất là cao quý. Nhưng mà lại bây giờ trong cuộc sống hôm nay lại len lỏi và ảnh hưởng đến trong những môi trường giáo dục và trường học như vậy. Chúng ta thấy cái điều này nhan nhản, khỏi cần liệt kê chúng ta cũng biết. Ngày xưa trong những môi trường như là bệnh viện, không? Các ai nói đó, bác sĩ đó, lương y như từ mẫu. Thì giờ có những cái điểm mà người ta khó chịu, người ta nói lương y như gì ghẻ. Tức là người ta cũng bức xúc một cái gì đó, người ta nói lên như vậy. Chúng ta thấy trong những môi trường đó là môi trường cứu người, môi trường không có mặc cả về tiền bạc, nhưng lại có những cái hoàn cảnh, tôi nói là không là phản ánh tất cả, nhưng có những hoàn cảnh dường như có đồng tiền mới cứu được sinh mạng của người thân. Còn mà không có đồng tiền, người thân của mình sẽ nằm co đâu đó, hoặc là kéo dài, hay là hoặc là lụm thụm trong cái cách mà chăm sóc hay là cái gì đó. Hoặc là nó có những người hằn học thể hiện cái sự không thông cảm đối với bệnh nhân. Tất cả những điều này chúng ta cảm thấy choáng váng, rằng chúng ta nghĩ rằng khi một môi trường đạo đức, một môi trường tình nghĩa, một môi trường nhân đạo, nó lại là bị le lói, chi phối bởi tất cả những đồng tiền phù phiếm hào hoa như vậy. Tất cả những lúc đó chúng ta có suy nghĩ như thế nào? Thậm chí nói thật với các vị, ngày xưa những nơi mà tòa án, tôi nghe thầy tôi kể lại thôi, tôi thì không có biết, nhưng mà thầy tôi nói là cái thời Pháp, tức là thời Việt Nam chúng ta còn bị Pháp đô hộ, thì nơi công đường, tức là nơi để mà xử án, thì nó để một cái câu mà thầy tôi nói là họ để thẳng luôn ở trong đó là đa kim ngân phá luật lệ. Thì tôi là người thế hệ nhỏ, tôi sống, tôi sinh ra là lúc thời bình, Pháp cũng không mà Mỹ cũng không, tôi không có ân oán giang hồ với ai cả về cái thời quá khứ. Cho nên là khi mà nói đến những câu đó thì người lớn nói lại như vậy, tức là để thẳng ngay chỗ công đường, đa kim ngân phá luật lệ, tức là anh có tiền anh có thể là thay đổi được, luật sư cũng không có thể mà bắt bẻ tội anh được nếu là anh có tiền. Cho nên tôi có nhớ một cái câu chuyện châm biếm mà tôi có đọc ở trong một cái tờ báo, là một cái chuyện cười nào đó, nó có câu chuyện nè. Nó có hai anh này anh đánh lộn với nhau và anh mới bị đưa lên quan. Thì cái anh kia anh muốn anh không bị đòn, anh không muốn anh bị phạt á, thì anh mới đưa cho quan là 5 lạng bạc. Và ông nhờ ông quan xử kiện, ông mới nói rằng á, tôi nhờ ông giúp đỡ tôi là một hồi ông xử tôi là không có tội, để tôi đừng có bị phạt. Ông quan nói ta sẽ xử cho mày không có tội. Thì một lát nữa cái thằng kia đó nó vô, nó mới đút 10 lạng bạc và nó mới nói với ông rằng ông nên xử cho tôi là không có tội. Ông cũng gật đầu, tao sẽ xử mày không có tội. Thì một hồi nữa đó, khi lên công đường rồi ông xử, thì cuối cùng ông xử, ông mới đánh cái thằng đưa 5 lạng bạc đó, ông mới kêu lính đánh là 10 hèo. Thì cái thằng đó nó bị đánh, nó mới càm ràm với ông, nó quan tại sao ông hứa với tôi ông xử cho tôi đúng là tôi không có bị phạt, tại sao lại hôm nay ông lại ra ông xử, ông đánh tôi 10 hèo. Thì ông Quang nói đúng rồi, tao xử mày đúng, nhưng mà thằng kia nó đúng hơn. Tức là thằng kia 10 lạng bạc, thành ra nó đúng hơn. Mày có 5 lượng, mày cũng đúng, nhưng mà đúng không bằng nó, cho nên mày bị đánh 10 hèo. Thì ở đây khi mà tôi đọc tới câu chuyện đó, tức là một câu chuyện châm biếm, nhưng mà khi rồi chúng ta mới nghĩ lại là những cái câu ở quan đường nó cũng làm cho chúng ta thấy rõ một cái điều là có những nơi mà coi như là cầm cân nảy mực, có những nơi mà người ta bây giờ chúng ta thấy rằng nơi mà làm luật pháp người ta để cái gì, để cái cây cân, một cái cân mà cân ngày xưa cân gì, cân này kêu cân gì đó hả, cân gì mà nó có hai gánh hai đầu á, à, thì đó người ta để cái cân đó để gọi là cán cân công lý, có nghĩa là phải song bằng. Nhưng mà sự thật với các vị, nhiều khi người ta cũng châm biếm ở chỗ là nặng nhẹ trong tất cả những cái điều đó. Sự thật với các vị thì để nói là được một sự công bằng tuyệt đối thì thật ra trong cuộc đời này chúng ta không tìm được sự công bằng tuyệt đối đâu. Nhưng mà ở một mức độ tương đối là cũng quá tuyệt vời rồi. Nếu các vị nào có nghe bài giảng tôi giảng là không có gì là tuyệt đối, thì tôi đã chia sẻ với các vị về điều này. Ở nơi này chúng ta không cần lặp lại, nhưng chúng tôi chỉ nói một chút về vấn đề đó như vậy thôi. Vậy thì bây giờ đến một cái môi trường nữa, đó là môi trường về chùa, những thầy tu. Chúng ta có bị ảnh hưởng và chi phối bởi đồng tiền trong thực tế này không? Ở đây chúng ta cảm thấy rằng thỉnh thoảng có những nơi cũng càm ràm, những báo chí cũng đưa lên những cái hình ảnh của một vài thầy tu. Mà một môi trường này, chúng ta cảm thấy rằng môi trường này trong cái đầu óc của con người chúng ta có một cái cảm nhận là không thể nào như thế. Vậy mà nó cũng vẫn có những cái vấn đề mà chúng ta cũng cảm thấy bức xúc và khó chịu. Cái này nói ra không nhằm quơ đũa cả nắm, mà nó có một vài hiện tượng ở trong nhà tu cũng cảm thấy rằng bị chi phối bởi đồng tiền, có sự xoay sở, có những cái hành động hay là cái cách để mà vòi vĩnh hay là lợi dụng cái lòng tin của quần chúng, của xã hội, để là lợi dụng cho một vài tình huống nào đó để lấy tiền, để sở hữu riêng cho mình bằng một cái cách mà thiếu đạo đức, mà người ta cần phải lên tiếng. Như vậy thì những môi trường, tôi nói với các vị, ngày xưa có ba cái nơi mà đáng được tôn làm thầy. Đó là nhà trường, là môi trường giáo dục, người ta gọi là thầy giáo. Y đức, người ta gọi là thầy. Là thầy gì? Thầy thuốc. Và tu sĩ, người ta gọi là thầy. Mà nó gọi là thầy tu, hay là xưa kia người ta gọi, theo dân gian người ta gọi là thầy chùa. Sự thật, thầy chùa ngày xưa là một từ rất tôn xưng. Ở trong trường thì gọi là thầy giáo, dạy học thì ở chùa gọi là thầy chùa, là một cái từ rất là quen thuộc của người dân ngày xưa. Mà không biết sao nó do một lý do gì nó biến trở thành cái từ mỉa mai như vậy thì tôi không hiểu. Giống như tôi nói thật với các vị, ba miền của Việt Nam chúng ta, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, có cái nào là xấu không? Cái từ đó bình thường. Nhưng mà không biết sao bây giờ khi mà nhắc tới cái người Bắc mà chúng ta gọi họ người miền Bắc thì được, nhưng mà họ nói họ Bắc Kỳ là họ cảm thấy giống như mình sỉ nhục họ, hay là có cái tính cách mỉa mai họ. Nhưng mà sự thật từ ngữ bản thân nó không có gì cả. Chia ra ba miền thì gọi là Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Mà nói Nam Kỳ thì không sao, nhưng mà nói người miền Bắc như vậy thì người ta lại không thích. Thì tôi nói là cũng do một quá trình biến cố lịch sử, một lý do gì đó nó trở thành như vậy. Chứ từ thở ban đầu cái từ đó nó là không xấu, phải không? Giống như thầy chùa thì ở trong chùa kêu là thầy chùa, chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mình đi ngoài đường mà ai gặp mình nói thầy chùa, tự ái không? Tự ái, phải không? Giống như câu đó là mình... hay ho gì mà vỗ tay. Như vậy thì tôi nói với các vị, cho nên ngày xưa khi mà đọc truyện Kiều mình thấy Sở Khanh xấu hay tốt? Ai nói xấu? Cái thằng đó họ Sở, tên Khanh, Sở Khanh đẹp quá đi chứ, có phải vậy không? Ủa nó họ Sở, nó tên Khanh thì kêu nó Sở Khanh à. Nhưng mà tại sao nó trở thành vậy? Nó có những cái gì trong cái cuộc đời của nó, rồi sau này người ta mới đặt cái danh đó, nó trở thành chết danh đi à. Chứ sự thật rằng ba má nó suy sanh ra đặt nó chữ Sở Khanh hay lắm chứ, Công Hầu Khanh Tướng là ngày xưa trong các cái
Cái tước phẩm của triều đình đâu phải giỡn đâu, đúng không? Đặc khanh là có nghĩa là công hầu khanh, ghê gớm lắm rồi. Tước à, tức là đạt như vậy là mong ước con trở thành những người sau này làm quan chứ đâu phải giỡn đâu à. Nhưng mà nó không làm quan, nó làm bậy thì nó chịu chứ à. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy rằng là nó có những lý do mà sau này chúng ta mới có từng cái tên gọi, là nó có cái biến cố chúng ta cần phải tìm hiểu. Cho nên ở đây những cái vấn đề tự thân, cái từ gốc của nó không có vấn đề gì để gọi là xấu hay là quan trọng về vấn đề như chúng ta đã từng suy gẫm. Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những môi trường đó là chúng ta thấy là thầy tu, thầy thuốc, thầy giáo, tất cả những môi trường này được xã hội tôn xưng, tin cậy, kính trọng mà để gọi là đặt chữ thầy à. Chúng ta phải biết như vậy, những môi trường này hoàn toàn trong quá khứ là một môi trường thuần thiện, đạo đức rất là tốt. Tôi nói thật với các vị, bản thân của đạo Phật là tốt, bản thân tu sĩ Phật giáo là tốt. Nhưng mà khi mà nó đã trở thành cái gì phổ biến thì làm sao mình có thể hiểu hết được tất cả mọi người, mỗi thành phần và mỗi hình thức như vậy. Cái này tôi đã giảng cho các vị rất rõ trong bài vai trò tăng bảo ngày nay và cái bài là Phật pháp tại thế gian. Dường như tôi chia sẻ cũng nhiều về vấn đề này rồi, tôi không cần thiết phải lặp lại nơi đây. Và cái bài là hình như là xin cho tôi một niềm tin hay gì đó, không? Thì ở trong đó tôi cũng có nhắc nhở một ít điều về vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta ngày xưa từ thời phong kiến, mặc dù tiền bạc nó là một cái nhu cầu hết sức cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, nhưng mà dường như người ngày xưa không nô lệ đồng tiền đến đổi đánh mất đạo đức, đánh mất đạo nghĩa hay là cái tình trong cuộc đời của chúng ta lớn như ngày hôm nay. Tôi phải nói là như vậy. Ở đây tôi nói các vị đừng có cho tôi là thật sự xúc phạm, tôi phản ánh một vài góc độ của trường hợp đó thôi, chứ tôi không nói là tất cả xã hội chúng ta là như vậy. Nếu một khi xã hội chúng ta đã như vậy thì không còn một cái chùa này để các vị ngồi về để tu học. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây nó chỉ phản ánh một phần, nhưng một cái phần này nó cũng là nguy hiểm và quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn nhận và tìm hiểu. Ngày xưa tôi có đọc trong một cái tác phẩm nào đó hay là đọc trong một cái sách nào đó tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ một câu chuyện rất hay, nói như thế này. Nói ngày xưa có một cái vị này là